SBS Việt ngữ.
Kính thưa quý vị khán giả, trong tiết mục Thuế vụ hàng tuần được phát thanh vào tối Chủ nhật kỳ này, chúng tôi đặc biệt nói về những thay đổi liên quan đến thuế vụ. Như quý vị đã nghe trong tuần qua, thì bản ngân sách liên bang đã được trình bày vào tối thứ Ba, và đài SBS chúng tôi cũng đã cung cấp nhiều thông tin về nội dung của bản ngân sách này, cũng như thay đổi của ông Tổng trưởng đưa ra. Nhưng mà đặc biệt về mặt thuế vụ thì phải nhờ đến anh Trịnh Hữu Lộc, là Giám đốc Văn phòng Kế toán và Thuế vụ Lộc Trịnh & Associates tại Sunshine Victoria và là Cố vấn về Quỹ hưu bổng từ Quản lý, nói về phần này. Bởi vì bản ngân sách rất là rộng lớn và mỗi chuyên mục đều có người chuyên môn để lo. Đầu tiên, xin chào anh Lộc ở bên trên đường dây ạ. Dạ.
Dạ, trước hết xin kính chào quý khán giả của đài SBS và xin kính chào anh Phan Bách.
Dạ vâng, thưa anh cho biết một cách tổng quát về các thay đổi có liên quan đến những người đóng thuế cá nhân, thưa anh.
Dạ, thưa anh thì như anh có nói đó, là thực sự trong cái bản ngân sách này đó, khi mà đưa ra đó là nó có một số ảnh hưởng về bên thuế, nhưng mà khi mà vào những cái chi tiết bên trong đó anh, thì những cái thay đổi nó cũng rất là nhiều đó anh. Mà có những cái thì nó thay đổi chỉ mà nó ảnh hưởng một số người thôi, và có một số thì nó thay đổi cũng lớn. Thì đối với các trường hợp mà của những cái người thọ thuế cá nhân anh, tức là cái individual, thì cái quan trọng nhất mà chúng ta nghe được thường trong mấy ngày qua đó anh, là cái chương trình để mà giảm thuế cho các cái cá nhân đó anh, tức là trong vòng 7 năm, và nó được đưa ra theo cái định lực đó anh, là tức là theo ba cái step khác nhau. Cái thứ nhất là họ sẽ cho chúng ta được miễn thuế, tức là đưa ra một cái phần nó gọi là cái low and middle income tax offset, tức là nếu mà chúng ta đóng thuế nhiều đó thì có được cái chiết giảm thuế này để mà giảm cái phần đó. Và cái bước thứ hai đó là đưa cái tiền thuế mà cho, đặc biệt là cho những người mà có lợi tức mà khoảng 87.000 trở lên đó anh, thì đó là cái phần thuế đó nó sẽ tăng lên được chút đỉnh, tức là nó tăng lên được một phần, tức là lợi tức, và cái mức thuế nó sẽ giảm xuống một chút đỉnh đó anh. Và có những cái là thay đổi nữa là thí dụ như là cái Medicare levy đó, là cái lệ phí Medicare đó là nó sẽ giữ nguyên là 2%, thay vì đó là theo cái chính sách của ngân năm trước là sẽ tăng lên 2.5% thì được giảm cái đó. Và cái những người mà có lợi tức thấp á, là phải đóng tiền Medicare levy đó, lệ phí Medicare đó, thì bây giờ được tăng lên được chút đỉnh trong phần đó. Và cái phần nữa là có những người mà lãnh cái tiền mà phụ trội, là tức là supplementary amount, thí dụ như là về tiền phụ tiền thêm pension, hoặc là rent assistance, hoặc là sống ở những cái nơi xa được cái tiền phụ bổng đó, thì những cái này đã trả cho những cái người cựu chiến binh và trả cho những người mà phối ngẫu của người cựu chiến binh đó sẽ được miễn thuế từ ngày 1 tháng 5 năm 2018 tới đây. Và một cái nữa đó là cái này nó cũng ảnh hưởng tới một số người, đó là tức là một cái chương trình mà này đó để mà không cho những người nào mà thí dụ như là mình được nổi tiếng, cái tiếng tâm của mình đó là cái tiếng, cái tên tuổi của mình đó là nổi tiếng, thì thay vì đó là những cái tiền mà mình bảo trợ đồ này nọ, sponsor đồ á, thì là chúng ta phải đóng thuế cho cái người đó. Và nhưng mà trong thời gian vừa qua đó thì đó là những cái phần mà nổi tiếng đó, cái tức là cái fame hoặc là image của một cái người nào đó được đưa qua một cái công ty hoặc cái trust để mà không có đóng thuế cho một cái cá nhân nào mà được nổi tiếng, ví dụ như là một cái người sport person, một người thể thao mà được nổi tiếng đó, thì thay vì đó là đứng ra bảo trợ đó, thì là họ sẽ đưa ra một cái công ty hoặc là một cái quỹ ủy thác đứng ra để mà điều đình làm cái chuyện đó. Là nhưng mà bây giờ là sẽ thấy coi cái lợi tức đó cũng như là của chúng ta, và đó là những cái lực mà họ dự định đưa ra đó anh. Và cái đặc biệt nữa đó là cái đối với cái sở thuế đó sẽ được chính phủ cho thêm tiền là tới 130 triệu để mà từ ngày 1 tháng 7 tới đây, để mà tăng thêm những cái phần mà điều tra, thanh tra những cái, đặc biệt là những cá nhân và cái những người kế toán nào mà khai thuế cho chúng ta. Ví dụ như là trong mấy tuần qua thì chúng tôi có trình bày đó, là sở thuế sẽ chú trọng nhiều hơn vào cái vấn đề mà work related expense, tức là chi phí xe cộ hoặc là chi phí liên quan đến công ăn việc làm đó anh. Đó là những cái mà họ sẽ chú trọng tới nhiều hơn. Và nay đó thì chính phủ cũng đã cho biết đó là họ dự định là sẽ cho thêm tiền sở thuế để mà mướn thêm nhân viên để mà làm chuyện đó. Dạ thưa anh.
Dạ vâng. Thưa anh, còn đối với các cơ sở nhỏ thì sao? Tức là những giới tiểu thương thì có những cái lợi hay hại như thế nào thưa anh?
Dạ thưa anh, thì cái đối với giới tiểu thương đó anh, là cái phần mà chánh đó là tiền mà như chúng ta biết đó là trong cái dự hình luật hiện hành đó là đến ngày 30 tháng 6 đây đó, nếu mà chúng ta có những cái chi phí về trang thiết bị mình mua sắm đó mà đến 20.000, chúng ta có thể khai lấy tiền thuế đó lại lập tức. Tuy nhiên tới 30 tháng 6 này là sẽ theo dự luật hiện hành đó là sẽ hết hạn. Và hôm thứ ba vừa qua đó thì chính phủ có thông báo là họ sẽ đưa cái phần đó lên thêm cho nó dài hạn hơn, tức là chúng ta tới năm sau chúng ta cũng vẫn có thể khai khấu trừ được những cái phần đó đó anh. Thì cái đó là một trong những cái để mà khuyến khích cho những cái giới tiểu thương là nếu mà có muốn tân trang hoặc là mua những cái trang thiết bị mới đó thì có thể làm được những cái chuyện đó. Dạ thưa anh.
Dạ vâng. Rồi riêng về luật hư bổng thì chính phủ có dự định thêm thay đổi gì nữa không anh?
Dạ thì đối với luật hư bổng đó là nó cũng có nhiều một số thay đổi đó anh. Thì thứ nhất đó là chính phủ dự định đó là cho phép chúng ta là cái quỹ hưu bổng tự quản lý nhỏ. Thì như chúng ta biết đó là hiện tại đó chỉ có không quá 5 người, tức là 4 người mà thôi. Và họ dự định đó là cho quỹ hưu bổng tự quản lý này có thể tăng lên là 6 người kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2019 đó anh. Và cái này cũng là một cái mà có thể là tiết kiệm tiền được cho các cái những ai mà có những cái quỹ hưu bổng đó, tự quản lý đó. Là nếu mà chúng ta có sổ sách kỹ đầy đủ và sạch sẽ trong những năm vừa qua, tức là theo cái lịch sử của chúng ta đó, mà trong những năm vừa qua mà hồ sơ chúng ta giữ đàng hoàng, sổ sách đồ đó nó được ngon lành, thì là sau này đó chính phủ dự định là thay vì đó hàng năm đó, chúng ta phải làm một cái thanh tra, tự thanh tra, tức là audit, annual audit đó, cho các quỹ hưu bổng, thì họ sẽ cho gia hạn để mà cho là mỗi 3 năm một lần, thay vì mỗi năm thì nó tốn tiền nhiều quá. Như chúng ta biết là cái tiền mà cái audit đó là cái đó là cái tiền nó rất cao, do đó là chính phủ dự định là cho chúng ta đơn giản quá cái phần đó. Và đối với những người nào mà cá nhân mà có lợi tức cao, tức là lợi tức mà trên 263.157 đồng và có nhiều cái chủ nhân khác nhau, thì có thể chọn một cái chủ nhân nào để mà không phải đóng tiền hưu bổng cho chúng ta. Tại vì nếu mà chúng ta đóng nhiều quá thì trên 25.000 đó là chúng ta sẽ phải bị đóng thuế. Do đó là họ cho mình cái quyền chọn đó. À, một cái nữa là cái đối với hiện theo luật hiện hành đó là khi mà chúng ta ở tuổi 65-74 đó mà chúng ta có tiền trong bỏ tiền vào quỹ hưu bổng đó thì chúng ta phải có một cái luật lệ là chúng ta phải qua một cái cuộc khảo nghiệm là về cái work test requirement, tức là chúng ta phải đi làm trong cái thời gian đầu này nọ thì chúng ta mới được cái phần đó. Và chính phủ dự định là từ ngày 1 tháng 7 2019 trở đi đó thì là chúng ta sẽ, nếu mà cái quỹ hưu bổng mà dưới 300.000 thì chúng ta có thể mình bỏ vào tiền đó. Và cái mà nó cũng sẽ được áp dụng đó anh, là như chúng ta biết đó là luật lệ bây giờ nó đơn giản để chúng ta có thể khai khấu trừ cái personal super contribution, tức là khi mình bỏ tiền vào quỹ hưu bổng và chúng ta có thể khai được cái phần khai thuế đó. Thông thường đó thì theo luật định đó là chúng ta phải báo cho cái quỹ hưu bổng đó biết là mình dự định mình phải khai cái khai khấu trừ thuế lại. Tức là claim cái tax deduction. Thì khi mà chúng ta làm như vậy đó thì cái số tiền hưu bổng của chúng ta được đưa vào đó, nó gọi là concessional contribution, tức là khi mà chúng ta đóng vào như vậy thì chúng ta bị đóng thuế là 15%. Còn nếu mà mình không có khai thuế, tức là mình bỏ vào cái số tiền đó thì cái tiền đó đó khi mà vào quỹ hưu bổng thì sẽ không đóng tiền thuế nữa, tại vì mình đã đóng rồi. Thì có một số trường hợp có nhiều người đó, người ta không hiểu được cái luật lệ đó, do đó là có thể là họ bỏ vào và họ khai thuế mà cũng không báo cho quỹ hưu bổng biết để mà quỹ hưu bổng trừ thuế của chúng ta. Thì chính phủ đang dự định đó là từ ngày 1/7 trở đi đó, là khi mà chúng ta muốn khai hồ sơ thuế trong cái hồ sơ thuế cá nhân của chúng ta thì chúng ta phải ghi trong đó đàng hoàng là mình đã báo cho quỹ hưu bổng biết để mà họ trừ thuế trước khi mà mình bỏ vào để mà chúng ta mới được khai khấu trừ thuế. Còn không thì chúng ta sẽ không có chịu cái gì cái không được khai khấu trừ cái phần đó đó anh. Và thì cái phần mà khi mà chúng ta bỏ vào quỹ hưu bổng á, cái số tiền nhiều khi nó nhỏ, thì bây giờ đó là chính phủ dự định đó là cho phép những cái quỹ hưu bổng đó, khi mà cái số tiền của cái người mà có tiền trong quỹ hưu bổng dưới 6.000 đó thì chỉ lấy được một năm là tối đa là 3% cái tiền chi phí thôi, chứ không thể nào mà tính nhiều hơn cái số tiền đó được. Và không có cái khi mà rút ra đó là không có bị đóng cái tiền phí, và tất cả là chúng ta có quyền lấy cái đó ra mà không phải đóng thuế đó anh. Dạ.
Dạ vâng, cảm ơn anh. Còn những thay đổi nào có liên quan đến cộng đồng của chúng ta không anh?
Dạ thưa anh, thì cái phần mà nó đưa ra những cái phần mà để mà thí dụ như là chúng ta có một cái miếng đất và chúng ta dự định để mà xây cất, để mà tạo ra lợi tức, tức là để mà chúng ta có thể chúng ta tương lai để mà khai khấu trừ lại đó, thì bây giờ đó là chính phủ sẽ nói là những cái miếng đất trống như vậy đó là chúng ta sẽ không được khai khấu trừ thuế những cái phần đó. Một cái nữa đó là bây giờ đó là những cái nếu mà mình làm việc trong cái ngành nghề mà nó gọi là cash economy đó anh, thì đó là những cái kinh tế tiền mặt đó, thì chính phủ họ cho biết là họ cũng sẽ có những cái phần mà để mà siết chặt hơn về cái phần đó. Và nếu mà họ sẽ bỏ thêm resource vào cho sở thuế để mà làm những cái cuộc điều tra và những cái phần mà đi kiểm tra những cái phần đó đó anh.
Quý vị đang nghe tiết mục Thuế và Bạn hàng tuần vào mỗi tối Chủ nhật với chuyên viên thuế vụ là anh Lộc Trình, giám đốc văn phòng thuế vụ Lộc Trình and Associates ở Sunshine Victoria và là chuyên viên về quỹ hưu bổng tự quản lý. Dạ vâng. Thưa anh, trở lại về cái hạn ngạch của cá nhân đóng thuế đó, thì dạ, một điểm mà chính phủ nói rằng sẽ nới rộng cái hạn ngạch đóng thuế rất nhiều, từ những người miễn thuế cho đến cái mức là 180.000 đô thì chịu một mức thuế giống nhau. Việc này liên quan đến 10 triệu người làm việc để đóng thuế cho nhà nước, thì đây là một con số khá cao. Và chính phủ cho rằng một cái hạn ngạch thuế đó rất là tốt. Nhưng mà thưa anh, nhiều người lại so sánh cái chuyện mà thuế cá nhân với thuế công ty. Hạn như những người có hạn ngạch mà cao nhất đó, tức là trên 200.000 đô la một năm, sẽ đóng thuế đến 47%. Trong khi các công ty cái mức như vậy đó, hoặc là cao hơn nữa, thì cũng chỉ đóng thuế 30% và còn sụt giảm xuống 25%, thì nhiều người so sánh không có sự công bằng giữa cá nhân và công ty. Thì anh thấy cái điều đó có đúng không ạ?
Dạ thưa anh, thì cái phần đó đó anh, thì đó là nó đúng như vậy. Bởi vì cái lý do mà cái chính phủ họ cũng muốn là giảm cái phần thuế đó, tại vì đó như anh nói đó là công ty đó thì đóng thuế cái mức thuế nó càng đi xuống, nhưng mà cái đối với cá nhân đó thì cái mức thuế đó là nó nếu mà trên 200.000. Còn nhưng mà cái đó là khi mà đưa ra cái lịch đó ra thì đó, bởi vì do đó là cái lý do mà sở thuế ở chính phủ họ muốn đưa xuống để mà cái mức thuế của cá nhân đó, nó cũng ngang hàng hoặc là nó trên chút xíu đối với các cái công ty đồ này nọ. Thì như lực hiện hành như giờ, như chúng ta thấy đó là trong năm 17-18 này đó, là nếu mà chúng ta trên 87.000, tức là từ 37 tới 87.000 là cái mức thuế của chúng ta là 32.5% cộng cho 2% của cái Medicare levy đó, tức là 34.5%. Còn nếu mà trên 87.000 thì là chúng ta đóng tới 37%, tức là nó cao hơn. và tới 180.000 là chúng ta đóng 45% rồi. Do đó là nó rất là cao, thì do đó chính phủ họ cũng muốn đưa ra một cái phần thuế mới để mà nó đơn giản, mà nó có lợi cho các cái người mà có lợi tức thấp, hoặc là cái lợi tức mà tức là medium range, là cũng như là không phải là những người mà lợi tức cao, nhưng mà cho những người mà có lợi tức trung bình đó anh, thì nó giảm được cái gánh nặng cho họ. Nhưng mà cái thì đó là tức là họ tăng lên từ 87.000 cho năm nay đến sau này cái lực mới đưa ra đó, nhưng mà rất tiếc là nó không phải là trong những năm tới đây, nhưng mà tới 24-25 lần, tức là còn tới 5-6 năm tới lần cái mức thuế nó mới giảm xuống như vậy đó anh. Thì biết là tới lúc đó không biết là lực lệ nó sẽ thay đổi như thế nào nữa, thì tại vì chúng ta biết là hàng năm đó là cái ngân sách của chính phủ đó, có những cái thay đổi, nhiều khi là cái không đủ tiền thì có những là, hoặc là bây giờ là đảng tự do họ đưa ra những cái điều lệ này, nhưng mà tới lúc đó nhiều khi đảng lao động hoặc là những cái đảng phái khác họ lên họ nắm quyền và cái kinh tế nó bị họ muốn siết chặt lại chút xíu, thì có thể là họ sẽ đình quản hoặc là họ có những cái phương pháp khác thì chúng ta không biết. Nhưng mà đối với cái chính sách này đó là chính phủ cũng muốn là cho cái mức thuế của cá nhân đó nó giảm xuống một chút, để và cũng như là một cách để khuyến khích người ta đi làm thêm. Tại vì theo luật hiện tại bây giờ đó, sau 87.000 đó là mình đóng thuế rất là cao, tức là 37% cộng với Medicare levy nữa là tới 39%. Thì so với cái thuế mà của công ty á, thì rất là thấp. Và thưa anh, do đó là cái đó là cái mà chính phủ cũng biết được cái điều đó, bởi vì họ cũng muốn mà cho nó lợi cho công chúng thêm cái phần đó đó anh. Dạ, thì để mà khuyến khích người ta tạo ra thêm lợi tức và làm thêm đó. Dạ.
Dạ vâng, cảm ơn anh. Thật sự thì bàn về vấn đề là thuế má và vấn đề về bản ngân sách thì có thể nói chuyện không bao giờ hết được. Nhưng mà thưa anh thì còn điều gì thì anh muốn nhắn nhủ với quý thính giả chúng tôi trong cái buổi phát thanh này không thưa anh?
Dạ thưa anh, thì thứ nhất là những cái phần này đó là chỉ có dựa theo một cái dự lực của ngân sách của quốc gia mà thôi. Thì như chúng ta biết là khi để muốn được thông qua cái ngân sách này đó là những cái lợi thứ nhất của chúng ta đó là năm tới đây đó, là có thể là giảm được cái tiết kiệm được một chút tiền về thuế, thì phải qua thượng viện và hạ viện của nước Úc nữa. Thì theo như những lời mà của những cái đảng phái các đảng, nhất là đảng lao động đó, trong tuần qua họ cũng có đưa ra cái ý kiến đó là họ ủng hộ cái phần mà giảm thuế cho dân chúng, nhưng mà họ muốn là cái đó một cái dự luật đó nó đi riêng biệt để mà đưa thông qua sớm, còn những cái phần khác là phải điều định lại với nhau. Thì đó là những cái mà còn bàn cãi với nhau. Thì theo chính phủ họ nói là nếu mà họ muốn là nguyên một cái package, tức là nguyên một cái thuế, cái chương giảm thuế của họ là phải được thông qua hết, để mà tới lúc mà 2014-15 đó là tự động là sẽ đi theo cái hướng đó luôn. Thì đó là những cái bàn cãi mà họ còn tranh cãi với nhau, do đó không biết như thế nào. Thì chúng tôi cũng hy vọng là nếu mà được thông qua sớm để mà chúng ta cùng được hưởng lợi được một chút xíu phần giảm thuế của đó đó anh. Dạ, thì đây khi mà chúng tôi có được những cái tin chính xác về những cái luật lệ, những cái thay đổi này cho và được áp dụng, thì chúng tôi cũng sẽ cố gắng để mà đem lại cho quý vị những cái tin tức và những chi tiết hơn về những cái luật mà đã được ban hành đó, mà chúng ta có thể chúng ta tiện mà để mà sắp xếp cái phần tax planning của chúng ta, nhất là trong cái mùa thuế đó anh. Dạ, xin chào anh. Dạ, thì một lần nữa thì chúng tôi cũng xin cảm ơn quý thính giả cũng đã lắng nghe chương trình hôm thứ vụ hôm nay. Và nếu mà có những thắc mắc về đề tài mà chúng tôi vừa trình bày, hoặc là có những cái đề nghị đề tài cho các chương trình sau, thì xin cho chúng tôi biết qua đài SBS. Xin hẹn quý thính giả cũng vào giờ này chủ nhật tuần sau. Dạ, xin kính chào anh.
hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.